Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 288, Hắc Thạch Cung, Thủy Tinh rút thưởng tấm thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Phủ, nói đến, kỳ thật chỉ là hỏa vực phía dưới Đại Kiền Vương Triều một phủ chi địa lúc này. Tiêu gia Tiêu Chiến lấy một cái phi hành hung thú rơi tại Thiên Nguyên Phủ bên ngoài, nhìn lên trước mặt to lớn thành trì. Tiêu Chiến trên mặt nhíu mày. Thiên Nguyên Phủ phủ chủ Lạc Thu Sinh, năm đó có thể ngồi lên Thiên Nguyên Phủ chủ vị trí, Tiêu gia vị kia tại hỏa vực lão tổ cũng ra chút sức khí. Lạc Thu Sinh tại trở thành Thiên Nguyên Phủ chủ về sau, hứa hẹn qua trợ giúp Khánh Thành Tiêu gia xuất thủ một lần. Hắn hôm nay tới đây vốn là muốn mời Thiên Nguyên Phủ chủ xuất thủ diệt đi cái kia Kim Tiền Bang, nhưng là đến Thiên Nguyên Phủ về sau, hắn cảm giác được Kim Tiền Bang còn không đáng được hắn vận dụng lần này hứa hẹn. Một khi Tiêu gia vận dụng cái hứa hẹn này, cái kia sau Tiêu gia liền không có lá bài tẩy này, Thiên Nguyên Phủ chủ cũng sẽ không là bọn họ Tiêu gia chỗ dựa. Cho nên không có thể tùy ý vận dụng. Hắn trầm tư một lát sau, lần nữa lấy phi hành hung thú, hướng về Hắc Thạch Sơn Mạch mà đi. Hắc Thạch Sơn Mạch bên trong, có nhất thế lực tên là Hắc Thạch Cung. Tiêu Chiến lúc còn trẻ đi ra sông Sáo, kết bạn một tên Hắc Thạch Cung đệ tử. Hắn muốn đánh đổi một số thứ, mời Hắc Thạch Cung người xuất thủ đối phó Kim Tiền Bang. Hắc Thạch Cung tại Thiên Nguyên Phủ thuộc về thượng đẳng thế lực, nghe nói những năm này một mực tại hướng về đỉnh tiêm thế lực xông vào. Tại Hắc Thạch Sơn Mạch bên trong, một tòa phát tán hào quang màu đỏ sậm cung điện đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, còn lại phía trên dãy núi, cũng có mười mấy tòa cung điện. Tiêu Chiến đi vào Hắc Thạch Sơn Mạch dưới, đem phi hành hung thú sống nhờ tại một chỗ, sau đó liền nhanh chóng hướng về dãy núi bên trong một chỗ cung điện đi đến. Cung điện này tại mười mấy tòa cung điện bên trong, có chút không đáng chú ý, nhưng là Tiêu Chiến lại không dám mảy may lười biếng. Có thể tại Hắc Thạch Cung bên trong nắm giữ thuộc tại cung điện của mình, thực lực ít nhất cũng là 5 lần niết bàn trở lên cường giả. Đương nhiên hắn kết bạn người bạn kia, thực lực cũng chỉ là một lần niết bàn mà thôi, là bên trong cung điện này một gã chấp sự. Cửa cung điện, Tiêu Chiến cùng thủ vệ nói rõ ý đồ đến, thủ vệ tại sau khi xác nhận thân phận, mang theo Tiêu Chiến tiến nhập trong cung điện. Trong cung điện có chút tối tăm, còn mang theo một tia âm lãnh hàn khí. Tiêu Chiến không tự chủ vận chuyển một số chân khí, để ngăn cản cỗ hàn ý này. Quảng cáo, chỉ chốc lát thời gian, Tiêu Chiến thì được đưa tới một cái phòng bên cạnh, cửa phòng là mở ra. Trong phòng có một tên ông lão mặc áo bào đen, lão giả kia nhìn thấy Tiêu Chiến về sau, trên mặt lộ ra nét mừng. Tiêu Chiến huynh từ biệt mấy năm không thấy, làm sao có rảnh trước tới tìm ta. Tư Đồ huynh, tiểu đệ đây là vô sự không lên Tam Bảo Điện, không biết Tư Đồ huynh có nghe nói hay không một cái gọi Kim Tiền Bang thế lực. Tiêu Chiến vào nhà sau mở miệng nói, Kim Tiền Bang, đây là cái gì thế lực? Cái kia được xưng là Tư Đồ huynh lão giả, nhướng mày, trong đầu bắt đầu suy tư cái thế lực này. Nhưng là đang tìm khắp trời nguyên phủ, còn có hỏa vực đều chưa nghe nói qua cái thế lực này, sau đó lắc đầu nói. Ta còn thật không biết cái thế lực này, chẳng lẽ cái thế lực là này ngoại vực thế lực, nhưng là không cần phải a. Các ngươi Khánh Thành cũng chính là một cái tiểu địa phương, tại sao có thể có ngoại vực thế lực đi qua đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hắc bào lão giả có chút không hiểu hỏi, cụ thể là cái gì thế lực, ta còn thật không biết, nhưng là bọn họ tự xưng là Thiên Nguyên Phủ thế lực, bất quá cái thế lực này cũng không lớn, bằng không, cũng không phải chỉ là đối Tiêu gia ta biên giới chi địa có ý tưởng. Tiêu Chiến trầm giọng nói ra. Lúc ấy theo Tây Lương Đế Quốc chạy trốn trở về một số tộc lão, nghe được Yến Cuồng Đồ giới thiệu, giống như liền nói đến, bọn họ là Thiên Nguyên Phủ thế lực. Thiên Nguyên Phủ thế lực, biên thùy chi địa, nói đến đây cái kia hắc bào lão giả trên mặt lộ ra khinh thường. Dù sao Tiêu Chiến nói biên giới chi địa, cái kia là địa phương nào, đều là một số thế lực chướng mắt địa phương, bị một số tiểu thành thế gia trưởng quản địa phương. Tiêu Chiến huynh, người hôm nay tới đây là... Hắc bào lão giả mặc dù lớn gửi tới đoán được Tiêu Chiến tới ý đồ, nhưng là vẫn mở miệng hỏi. Lần này Kim Tiền Bang hư hư thực thực xuất hiện một lần niết bàn võ giả, cho nên ta muốn mời Tư Đồ huynh cùng quý công đồng môn ra tay giúp đỡ. Tiêu gia chúng ta nguyện ý xuất ra 5.000 trung đẳng linh thạch, cộng thêm 2 viên tử linh quả. Tiêu Chiến mở miệng nói, 5.000 trung đẳng linh thạch, 2 viên tử linh quả. Cái kia hắc bào lão giả đôi mắt sáng lên, sau đó nói: "Tiêu huynh thật là đại thủ bút a, ta bên này liên hệ hai tên bằng hữu, đi chung với người Khánh Thành một chuyến." Cái kia liền đa tạ Tư Đồ huynh. Nghe được Hắc Bào lão giả lời nói, Tiêu Chiến vội vàng nói cảm ơn, đương nhiên trong lòng của hắn thịt đau vô cùng. 5.000 trung đẳng linh thạch, thì coi như bọn họ Tiêu gia chứa đựng nhiều năm như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ có 10.000, lập tức xuất ra một nửa cho đối phương, huống chi còn có hai viên tử linh quả, đây chính là luyện chế niết bàn đan, tam đại chủ dược một trong. Đương nhiên nếu như ngươi không xuất ra những thứ này, đối phương khẳng định cũng sẽ không giúp đỡ xuất thủ. Hắc Bào lão giả cùng Tiêu Chiến nói xong, thì ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, cái kia họ Tư Đồ lão giả thì cùng hai tên nam tử quay ngược về phòng bên trong. Một người trong đó thân mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, bề ngoài phía trên nhìn lộ ra có chút bất phàm, nhưng là ánh mắt chỗ sâu có chút mù mịt, cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác. Một người khác hình dạng bình thường, nhưng lại hùng tráng dị thường, trên thân lộ ra một cỗ hùng hậu chi ý. Tiêu Chiến từ trên người bọn họ cảm nhận được một tia uy hiếp, hai người này đều là một lần niết bàn nhân vật. Trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, ba tên một lần niết bàn cao thủ, lại thêm Tiêu Lương Tài lão sư, thì có bốn tên một lần niết bàn, kim tiền ba người lấy cái gì ngăn cản. Vị này là Tần Lỗi, vị này là Thiết Ý, đều là trong cung chấp sự. Tư Đồ lão giả giới thiệu nói, gặp qua hai vị chấp sự, Tiêu Chiến lập tức tiến lên khom người bái kiến nói. Vị này là bằng hữu ta Tiêu Chiến, hắn gặp một chút phiền phức, cho nên ta muốn mời hai vị theo ta ra ngoài một chuyến. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tư Đồ lão giả nhẹ giọng nói ra. Tư Đồ huynh, khách khí với chúng ta thời gian nào khởi hành? Cái kia Thiết Ý mở miệng nói, vừa mới Tư Đồ lão giả gặp bọn họ thời điểm. Thế nhưng là cáo chi Tiêu gia thù lao, trong đó có hai viên tử linh quả, đây chính là luyện chế niết bàn đan chủ dược tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó đang tìm còn lại dược tài, cùng một chỗ luyện chế niết bàn, đến lúc đó bọn họ hẳn là có thể đủ phần đích 2-3 viên. Bước vào một lần niết bàn về sau, tiến vào lần thứ hai niết bàn, sẽ cần càng nhiều niết bàn đan, cho nên bọn họ mới đồng ý giúp đỡ xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Tư Đồ lão giả đối với Tiêu Chiến nói ra. Tốt, Tiêu Chiến càng là vội vàng, đang trên đường tới. Tiêu gia bên kia truyền tin nói Hải Thành xuất hiện tiền tài tấm, mà lại cái kia Hải Thành kim tiền bang bởi vì hủy diệt bọn họ Tiêu gia Tây Lương một mạch, đã trở thành Hải Thành đệ nhất thế lực. Hiện tại, Khánh Thành rất nhiều người đều tại xem bọn hắn Tiêu gia chê cười, trước kia bị bọn họ Tiêu gia áp chế gia tộc. Cũng bắt đầu dục dịch, cho nên hắn lộ ra có chút vội vàng. Nghe vậy, mấy người rời đi Hắc Thạch Cung, hướng về Khánh Thành mà đi. Một bên khác, một gian trong trạch viện, đang tu luyện Tô Hảo, bên tai vang lên một đạo hệ thống thanh âm, triệu hoán nhân vật bảng ban, Yến Cuồng Đồ lần đầu hoàn thành một lần niết bàn, khen thưởng, hai tấm kim cương rút thường thẻ, một tấm thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Bảng ban cùng Yến Cuồng Đồ đều hoàn thành một lần niết bàn, kim cương rút thưởng thẻ, thủy tinh rút thưởng thẻ. Mới rút thưởng tấm thẻ xuất hiện, Tô Hạo lập tức mở ra thùng vật phẩm, nhìn lấy trong hòm item, một tấm in thủy tinh kiểu dáng rút thưởng tấm thẻ, trong mắt có không che giấu được hưng phấn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.